Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đoạn 9, câu 51 đến 62. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa người rằng: Lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa người rằng: Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không chỗ gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Suy niệm tin mừng Luca đoạn 9 câu 51 đến 62. Tinh thần siêu thoát. Bài viết của linh mục Ignacio Trần Ngà. Một vị linh sư Ấn Độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông thì có một thanh niên giàu sang đến xin làm đệ tử. Anh ta tiến đến và cung kính đặt dưới chân vị linh sư hai viên ngọc quý như một lễ vật nhập môn. Vị linh sư mở mắt, thấy hai viên ngọc long lanh dưới chân mình. Chẳng nói một lời, cầm lấy một viên ném thẳng xuống sông. Hết sức ngỡ ngàng và tiếc nối, chàng thanh niên vội nhảy xuống sông và lặn xuống đáy, cố tìm cho bằng được viên ngọc quý. Nhưng suốt cả ngày hì hục ngoi lên lặn xuống, hao hơi nhọc công, viên ngọc vẫn biệt tâm. Chiều đến, với vẻ mặt thất vọng, chàng đến gặp vị linh sư để xin chỉ đích xác nơi mà ngài đã ném ngọc xuống, để may ra tìm lại dễ hơn. Bấy giờ vị linh sư cầm lấy viên ngọc thứ hai, ném thẳng xuống sông và nói: Ta đã ném nó vào đúng chỗ này. Bấy giờ, chàng thanh niên chợt hiểu ra rằng bài học đầu tiên mà vị linh sư dạy anh là: Muốn trở thành môn đệ của ngài thì điều kiện tiên quyết là phải có tinh thần siêu thoát, phải sẵn sàng dứt bỏ mọi dính bén với của cải thế gian. Qua tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy cho những ai muốn trở thành môn đệ của người cũng phải có một tinh thần siêu thoát tương tự. Chủ yếu là siêu thoát đối với ba sự việc sau đây. siêu thoát đối với những tiện nghi và của cải. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Chúa Giêsu: "Thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ dựa đầu." Với những lời này, Chúa Giêsu cảnh báo rằng ai muốn theo Người thì trước hết phải lượng sức mình, có đủ siêu thoát để chấp nhận cuộc sống thiếu thốn như Người. Ngay cả chỗ tựa đầu cũng chẳng có chăng. Thứ hai, siêu thoát đối với những trói buộc trần thế để ưu tiên cho việc loan báo tin mừng. Rồi Chúa Giêsu lại gặp một người khác và cất tiếng mời gọi: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu muốn anh siêu thoát khỏi trói buộc này nên bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Tất nhiên, Chúa Giêsu vẫn đề cao việc thờ cha kính mẹ. Nhưng qua lời dạy này, Người đòi hỏi ai muốn trở thành môn đệ của Người phải dành ưu tiên tuyệt đối cho việc loan báo tin mừng. Còn việc chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, mai táng cha mẹ, tất nhiên đã có anh em họ hàng ở nhà chung lo. Thứ ba, siêu thoát khỏi những tình cảm riêng tư để dốc hết tâm lực cho việc loan báo tin mừng. Đi thêm chặng nữa, Chúa Giêsu gặp một người khác tình nguyện theo Người: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoáy lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Với người này, Chúa Giêsu kêu gọi phải siêu thoát khỏi những mối tình cảm gia đình để thảnh thơi lo việc xây dựng nước Thiên Chúa. Đã xông pha lên đường phụng sự nước trời mà còn vấn vương những mối tình cảm riêng tư thì chẳng khác chi đã tra tay cầm cày mà còn ngoáy lại đằng sau. Những mối ràng buộc do của cải tiền tài, do những mối tình cảm riêng tư, như những chiếc vòi của con bạch tuộc khổng lồ huyền thoại, cuốn chặt lấy những chiến sĩ của tin mừng, không để cho họ xông pha lên đường phụng sự lý tưởng cao đẹp. Khi kêu gọi người môn đệ siêu thoát đối với của cải tiện nghi và những ràng buộc của những mối tình cảm hẹp hòi, Chúa Giêsu mong muốn những ai dấn thân phụng sự nước trời hãy can trường chặt đứt những chiếc vòi quỷ quái đó, hầu có thể thảnh thơi thi hành sứ vụ. Cần thật nhiều ơn Chúa, cần có nhiều bản lãnh và nghị lực bản thân mới có thể thực hiện được những đòi hỏi khó khăn này. Lạy Chúa, xin luôn ở bên chúng con, đồng hành với chúng con và cùng chiến đấu với chúng con.
Này Chúa ơi, con nguyện xin yêu Chúa. Chúa trong thì người. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyến cay đắng nhiều, thì chung tiên con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đêm Chúa ơi, sao ngày yêu con đến như